Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, cuốn băng thứ 5, trong chương Quán Sát Pháp, xét đến năm chướng ngại, ngũ uẩn thủ, sáu căn sáu trần, thất giác chi, tứ diệu đệ. Trong phần năm chướng ngại, chúng ta đã xét đến ái dục, sân hận, giả dười buồn ngủ, bất an và hối hận. Nay chúng ta xét đến hoài nghi. Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết hoài nghi có mặt trong ta. Khi hoài nghi vắng mặt, thầy tỳ khưu biết hoài nghi vắng mặt trong ta. Hoài nghi có thể là hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng, về việc hành thiền và đề mục thiền. Tất cả những điều đó là đối tượng của sự hoài nghi. Nguyên nhân phát sinh hoài nghi là suy tư sai lầm về sự vật. Nguyên nhân loại trừ hoài nghi là có sự suy tư rõ ràng, đúng đắn về sự vật. Suy tư đúng đắn sẽ đem lại sự tốt đẹp và an vui. Suy tư sai lầm khiến phát sinh hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng. Khi có suy tư đúng đắn, bạn sẽ không có những hoài nghi này. Khi có hoài nghi khởi sinh trong tâm, hãy ý thức và ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Ghi nhận chừng 3-4 lần, hoài nghi sẽ biến mất. Khi hoài nghi biến mất, phải ghi nhận sự biến mất của chúng bằng cách ghi nhận là biến mất, biến mất, biến mất. Khi đạt từng thánh thứ nhất, thiền sinh sẽ loại trừ tất cả hoài nghi và thiền sinh biết rằng mình đã loại trừ được tất cả hoài nghi. Theo chú giải thì có 6 cách loại trừ hoài nghi ngoài việc hành thiền minh sát. Thứ nhất là hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Hãy cố gắng trở thành người hiểu biết thông suốt giáo pháp của Đức Phật. Khi hiểu rõ giáo pháp thì ta sẽ không còn thắc mắc, nghi ngờ. Thứ hai là tìm hiểu ân Đức Phật, Pháp, Tăng. Hãy đặt câu hỏi về Tam Bảo khi có hoài nghi phát sinh. Người Tây Phương thường đặt rất nhiều câu hỏi. Hỏi nhiều câu hỏi là việc làm tốt đẹp, giúp trí tuệ phát sinh và hoài nghi tan biến. Thứ ba, hiểu rõ giới luật. Điều này dành cho tỳ khưu. Khi hiểu rõ giới luật, thầy tỳ khưu biết điều gì cần làm và điều gì không nên làm, do đó sẽ không bị hoài nghi chi phối. Thứ tư, xác tín chân lý Tam Bảo, có nghĩa là phát triển đức tin bằng cách hiểu rõ Phật, Pháp, Tăng. Thứ năm, có bạn lành. Người bạn lành có đức tin trong sạch vào Tam Bảo sẽ giúp bạn chấm dứt hoài nghi. Thứ sáu là lời nói thích hợp, là nói đến những bất lợi của hoài nghi và những ích lợi của sự loại bỏ hoài nghi. Khi bạn hành thiền mà hoài nghi đến quấy nhiễu thì hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền, ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Đặc biệt là khi bạn nghi ngờ hiệu quả của việc hành thiền này thì cần phải tinh tấn ghi nhận mỗi khi hoài nghi phát sinh. Vậy khi hoài nghi đến, hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền và niệm hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi cho đến khi hoài nghi biến mất. Chúng ta có bao nhiêu chướng ngại? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7? Tất cả đều không phải. Một cách tổng quát thì chúng ta nói đến 5 hay 7 chướng ngại. Thật ra là có rất nhiều chướng ngại, nhưng không được kinh điển gọi là chướng ngại. Một số là sự suy nghĩ như phóng tâm chẳng hạn. Khi bị phóng tâm hay vọng tâm thì bạn không tập trung tâm ý được. Phóng tâm không được xếp loại vào chướng ngại, nhưng phóng tâm cũng là chướng ngại vì nó cản trở sự tập trung tâm ý. Phóng tâm hay vọng tâm mặc dầu không mang tên là chướng ngại, nhưng khi chúng hiện diện thì phải chánh niệm bằng cách ghi nhận, phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Sau khi đã loại trừ năm chướng ngại này, dầu cho tạm thời, tâm bạn sẽ định hơn. Và với sự định tâm, bạn có thể hiểu rõ và thông suốt được bản chất của thân và tâm. Khi thiền sinh quán sát những chướng ngại này của mình thì được gọi là quán sát bên trong. Và khi thiền sinh bỗng nhiên nghĩ đến những chướng ngại của người khác, những chướng ngại trong ta là vô thường, thì những chướng ngại của người khác cũng như vậy, thì được gọi là quán sát bên ngoài. Đôi khi thiền sinh quán sát chướng ngại của mình rồi lại liên tưởng đến chướng ngại của người khác, lui tới như vậy thì gọi là quán sát bên trong và quán sát bên ngoài. Khi thiền sinh ý thức những chướng ngại và thấy rõ bản chất của chúng thì thiền sinh sẽ nhận ra rằng chẳng có gì để nắm giữ hay bám víu vào. Không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành. Đó là cách thiền sinh quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại. Bây giờ chúng ta xét đến năm uẩn hay là ngũ uẩn thủ. Khi Đức Phật mô tả thế giới chúng hữu tình và chúng vô tình, nghĩa là khi mô tả sinh vật và vật vô tri, đôi lúc Đức Phật dùng từ ngũ uẩn, đôi lúc Ngài dùng từ 12 căn trần, đôi lúc Ngài dùng từ 22 căn, đôi lúc Ngài dùng từ tứ diệu đế. Tuy nhiên, theo sự cần thiết và trình độ của người nghe mà Đức Phật dạy cho họ những pháp thích hợp. Một số cần phải nghe về ngũ uẩn, một số khác cần biết về 12 căn trần. Khi dùng từ ngũ uẩn để mô tả thế gian, Ngài nói đến ngũ uẩn thủ. Do vậy, chúng ta cần phải hiểu thế nào là ngũ uẩn, thế nào là thủ. Thủ ở đây có nghĩa là tham ái hay tham muốn mạnh mẽ. Có hai loại tham ái. Một loại tham ái nhẹ nhàng gọi là dính mắc hay tham ái. Một loại tham ái mạnh mẽ hơn gọi là thủ hay chấp giữ. Thủ hay chấp giữ có nghĩa là nắm giữ thật chặt. Chữ này chỉ dùng nghĩa bóng để hình dung cho tâm chấp giữ, chứ không có nghĩa là hành động chấp giữ bằng cơ thể. Ở đây là sự chấp giữ hay dính mắc về phương diện tinh thần. Có hai loại thủ hay chấp giữ, đó là tham ái và chấp giữ tà kiến. Khi thấy một vật nào đó mà theo bạn là đẹp đẽ, đáng yêu, thì bạn thích vật đó, bắt đầu dính mắc vào vật đó và muốn làm chủ vật đó. Bạn có tâm dính mắc vào vật đó bởi vì bạn luyến ái, tham ái hay tham muốn vật đó. Đôi khi bạn có tà kiến hay tư tưởng sai lầm về sự vật. Chẳng hạn như Đức Phật nói, tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều là vô thường, đều là đối tượng của sự khổ. Nhưng đôi khi bạn thấy sự vật là trường tồn, đôi khi bạn nghĩ rằng sự vật là tốt đẹp, ta cần phải làm chủ nó. Khi Đức Phật nói về ngũ uẩn, thì uẩn ở đây có nghĩa là một nhóm hay một tập hợp, có năm uẩn. Sắc uẩn hay cơ thể vật lý, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Toàn thể thế gian là tập hợp của năm uẩn này. Ngũ uẩn bao gồm tất cả các hiện tượng tâm và vật lý. Các vật dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, cũng đều nằm trong ngũ uẩn. Như vậy, có thể nói, khi một vật được nhận biết trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô và tế, thì vật đó được xem là thuộc về ngũ uẩn. Uẩn đầu tiên là sắc uẩn, thuộc về thân thể. Thân thể chúng ta cũng như toàn thể thế giới bên ngoài, như núi, đồi, cây, cối, sông, hồ, đường, xá, nhà, cửa, tất cả đều thuộc về sắc uẩn. Uẩn thứ hai là thọ uẩn. Bạn có những cảm giác khác nhau trên cơ thể, bạn cũng có những cảm giác khác nhau trên các đối tượng. Mỗi lần thấy một vật gì, bạn đều có cảm giác hay cảm thọ. Cảm thọ có thể tốt, xấu hoặc vô ký. Khi bạn đau thì bạn sẽ có cảm giác đau. Khi bạn nhận ra vật gì tốt đẹp, bạn sẽ có cảm giác vui. Cảm giác vô ký, không tốt, không xấu là cảm giác thuộc về tâm, không phải là cảm giác về thân. Đau nhức thuộc về thân, và cảm giác về sự đau nhức này thuộc về tâm. Cảm thọ thuộc về vật chất, và cảm nhận về các cảm thọ này thì thuộc về tâm. Về lạc thọ cũng như vậy. Lạc thọ có thể thuộc về thân, nhưng cảm nhận về các lạc thọ này thì thuộc về tâm. Thọ là một tâm sở, hay tâm sở nhận biết đối tượng. Thọ có thể khổ, vui, hay không vui, không khổ. Khi bạn cảm thấy lo âu về một điều gì, hay khi bạn cảm thấy hạnh phúc về một điều gì, thì bạn kinh nghiệm được một tâm sở. Tâm sở này làm đối tượng cho một tâm sở khác, đó là thọ uẩn. Uẩn thứ ba là tưởng uẩn. Tưởng uẩn có đặc tính nhận biết sự vật, có công năng tạo ra một dấu hiệu hay một hình ảnh trong tâm, làm điều kiện cho một sự thấy lại hay nhận ra lại trong tương lai. Cái này cũng như vậy, cái này chính là cái đó. Như vậy, sự ghi nhận trong tâm một dấu hiệu hay một hình ảnh để nhớ hay để nhận ra khi bạn gặp một vật gì đó trong tương lai được gọi là tưởng hay sanh nhã. Tưởng được so sánh với một người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ. Người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ để ông ta nhớ phần nào cần phải dùng, phần nào được cắt bỏ đi và phần nào phải được đem đi chỗ khác. Tưởng hay tri giác có thể sai, có thể đúng và chính xác. Khi một người mù gặp một con voi và muốn biết voi như thế nào, nếu người mù sờ vào chân voi thì voi đối với ông ta chỉ là một cái trụ. Nếu sờ vào thân voi thì voi đối với ông ta chỉ là một bức tường. Nếu sờ vào đuôi voi thì voi đối với ông ta chỉ là một cái chổi. Nếu sờ vào tai voi thì voi đối với ông ta chỉ là một cái quạt. Tùy theo người mù đó sờ tay vào phần nào của con voi mà hiểu hay có tri giác về phần đó và đinh ninh tâm tâm đó là con voi. Tưởng hay tri giác này biểu hiện đối với thiền sinh qua hành động diễn đạt hay giải thích bằng phương tiện là những dấu hiệu đã biết được. Có thể so sánh tưởng này với tưởng của một con nai khi nhìn thấy hình người buồn nhìn. Muốn đuổi nai, không cho nai phá hại mùa màng. Người nhà nông làm những con bù nhìn bằng rơm có hình dạng người. Khi nhìn thấy bù nhìn, nai tưởng người thật nên không dám đến gần. Nhìn thấy bù nhìn, nai có phản ứng như nhìn thấy người thật. Bù nhìn là nguyên nhân gần khiến nai tưởng rằng đó là người thật. Như vậy, tưởng biểu hiện đối với thiền sinh là một hành động diễn đạt hay là giải thích bằng phương tiện là những dấu hiệu đã biết được trước đây. Nguyên nhân gần của tưởng là bối cảnh hay lĩnh vực của đối tượng, dầu cho đối tượng xuất hiện cách nào đi nữa. Trong thực tế thì đối tượng được hiểu là một cái gì đúng và chính xác. Như vậy tưởng hay tri giác đã vẽ ra một dấu hiệu hay một hình ảnh khiến chúng ta có thể nhớ lại hay nhận ra đối tượng sau này. Trong mỗi thời điểm chỉ có một tâm sở tưởng hiện diện, được gọi là uẩn hay nhóm, bởi vì tưởng chỉ có thể hoặc thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về hiện tại, hoặc thuộc về tương lai. Chỉ có thể hoặc ở trong, hoặc ở ngoài. Chỉ có thể hoặc thô thiển, hoặc vi tế. Một đối tượng không thể cùng lúc thuộc về quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng không thể cùng lúc vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài, hay vừa thô thiển, vừa vi tế. Tưởng được gọi là một tập hợp. Uẩn thứ tư là hành uẩn. Hành uẩn sankhara bao gồm nhiều tâm sở, đó là những đặc tính hay thành phần của tâm. Có 50 loại hành, nghĩa là trong hành uẩn có 50 tâm sở. Tham là một hành, sân là một hành, si là một hành, tín là một hành, niệm là một hành, huệ cũng là một hành. Tất cả chúng hợp thành hành uẩn, nên được gọi là hợp thành hay tập hợp. Bởi vì chúng thuộc về tâm nên gọi là tập hợp thuộc về tâm. Thức uẩn. Trong giáo pháp của Đức Phật thì danh Nama được chia ra làm hai phần: tâm vương, còn gọi là thức, và tâm sở. Thức chỉ đơn thuần là sự biết về đối tượng, nó không giống như ý thức, một từ dùng để diễn tả sự chánh niệm. Thức chỉ là một sự hiểu biết đơn thuần về một đối tượng, chứ không biết rằng cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì xanh, cái gì đỏ. Thức chỉ là một sự hiểu biết đơn thuần về một đối tượng, có nghĩa là thiền sinh chỉ nhận biết rằng đó là một đối tượng. Thức và tâm sở luôn luôn khởi sinh cùng nhau. Có 89 hay 121 thức, còn được gọi là tâm vương, được mô tả trong vi diệu pháp. Khi thiền sinh biết hay ý thức được thức thì ta gọi là đã kinh nghiệm được thức uẩn. Có nhiều loại thức. Bạn đã nghiên cứu các thức trong chương niệm tâm hay quán sát tâm, chẳng hạn như tâm khởi sinh đi kèm với tham, tâm khởi sinh đi kèm với không tham. Trong ngũ uẩn thì một uẩn thuộc về vật chất và bốn uẩn thuộc về tâm. Uẩn đầu tiên là sắc, thuộc về vật chất. Bốn uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, thức, thuộc về tâm. Bạn thấy được hai yếu tố trong một con người, đó là sắc và danh, hay thân và tâm. Theo vi diệu pháp thì danh được chia ra làm hai phần: tâm vương hay thức và tâm sở. Trong ngũ uẩn thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là tâm sở, thức uẩn là tâm vương. Thế nào là ngũ uẩn thủ? Chúng là những uẩn làm đối tượng cho sự chấp thủ. Một số uẩn này thuộc về thế tục và một số uẩn khác thuộc về siêu thế. Có 89 loại thức, trong số đó có 81 thức thuộc về thế tục và 8 thức thuộc về siêu thế. Có những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức siêu thế. Có những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức thế tục. Chỉ có 81 thức thuộc về thế tục mới có thể là đối tượng của chấp thủ. Bạn không thể chấp thủ vào các loại thức siêu thế qua tham ái và tà kiến. Ngũ uẩn thủ có nghĩa là các uẩn làm đối tượng cho chấp thủ, và chúng là những uẩn thuộc về thế tục. Tóm lại, mọi vật trên thế gian này đều là ngũ uẩn thủ. Khi thực hành thiền minh sát, thiền sinh sẽ ý thức và nhận ra sự hiện diện của các uẩn này. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu biết, đây là sắc, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của sắc. Đó là phương pháp hành thiền áp dụng để nhận ra sắc. Chẳng hạn, khi thiền sinh quan sát hơi thở của mình và ghi nhận hơi thở vào ra, sự thở thuộc về sắc uẩn, thiền sinh biết rằng sự thở thuộc về sắc uẩn. Khi bạn nhìn một vật, bạn biết rằng đó là một vật, đó là vật chất, đó là một vật để thấy, đó là sắc. Khi nghe tiếng động, bạn biết rằng đó là tiếng động, đó là vật chất, đó là sắc. Bằng cách này, thiền sinh biết cái gì là sắc, cái gì là sắc uẩn. Câu "đây là sắc" trong kinh này có nghĩa là đây chỉ là sắc mà không phải là gì khác. Câu "đây là sự khởi sinh của sắc" có nghĩa là thiền sinh quan sát và nhận ra sự khởi sinh của sắc, như sự khởi sinh của hơi thở chẳng hạn. Hơi thở vào và hơi thở ra, đến và đi. Bởi vậy, khi đang ở trong giai đoạn thở vào thì không thể là đang trong giai đoạn thở ra. Khi đang trong giai đoạn thở ra thì không thể là đang ở trong giai đoạn thở vào. Hơi thở vào theo sau hơi thở ra, và hơi thở ra theo sau hơi thở vào. Như vậy, thiền sinh nhận ra sự khởi sinh của sắc, đó là hơi thở. Khi thiền sinh có sự hiểu biết về giáo pháp, thiền sinh có thể biết được nguyên nhân của sắc. Sắc hay hơi thở này thuộc về cơ thể, và ta có cơ thể bây giờ bởi vì ta có si mê và tham ái trong quá khứ. Nhờ ta tích lũy được một số nghiệp tốt trong quá khứ nên nay ta mới có cơ thể này hay sắc này. Như vậy, thiền sinh biết hay thấy nguyên nhân của sắc. Khi thiền sinh quan sát một cách kỹ càng hơi thở của mình, thiền sinh sẽ nhận ra sự diệt mất của hơi thở. Hơi thở vào diệt và hơi thở ra xuất hiện. Như vậy, thiền sinh nhận ra được sự diệt tận của sắc, cũng như thấy được nguyên nhân diệt tận của sắc. Nếu bạn không có si mê và ái dục trong quá khứ, thì bạn không tích lũy ác nghiệp trong quá khứ, và do đó bạn sẽ không có sắc này trong hiện tại. Biết được nguyên nhân sinh diệt của sắc được gọi là suy tư minh sát. Có hai loại minh sát: trực tiếp minh sát và suy tư minh sát. Khi thiền sinh nhận ra nguyên nhân sinh và diệt của sắc, đó là suy tư minh sát. Sự nhận biết các uẩn khác cũng xuyên qua suy tư minh sát như vậy. Đây là cảm thọ, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ, và đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của cảm thọ. Đối với cảm thọ, thiền sinh biết chỉ có cảm thọ mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Khi bạn biết đây là lạc thọ hay đây là khổ thọ, tức là bạn đã quan sát cảm thọ. Nhưng khi bạn biết đây chỉ là cảm thọ mà không có gì khác, thì đó là bạn đã quan sát pháp. Khi bị đau, thiền sinh biết rằng có sự đau hay thiền sinh có cảm giác đau? Thiền sinh cũng biết rằng bởi có sự đau nên mới có cảm giác đau. Đối với các cảm thọ khác, thiền sinh cũng có sự nhận biết tương tự. Như vậy, khi thiền sinh quan sát một cách tỉ mỉ, thiền sinh nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ cũng như nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ. Cảm thọ sẽ hiện ra một cách rõ ràng trong suốt thời gian hành thiền. Sau khi ngồi chừng vài phút thì cảm giác sẽ khởi sinh. Chẳng hạn, thiền sinh có cảm giác tê, cứng hay đau. Khi những cảm giác này khởi sinh, thiền sinh biết rằng đây là cảm giác và chỉ là cảm giác mà thôi. Thiền sinh ghi nhận cảm giác, cảm giác, cảm giác. Thiền sinh cũng nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ và sự biến mất của cảm thọ này, cũng như nhận ra được nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ và nguyên nhân biến mất của cảm thọ này. Đây là tưởng hay tri giác? Đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của tưởng? Đây là sự diệt tận của tưởng hay nguyên nhân diệt tận của tưởng? Thiền sinh cũng phải ý thức những tri giác hay tưởng của mình. Tri giác hay tưởng thường không rõ ràng như sắc hay cảm thọ. Những thiền sinh có sự hiểu biết về vi diệu pháp và ngũ uẩn đôi lúc ghi nhận được những tri giác hay tưởng này. Bây giờ đang có tưởng hay tri giác trong tôi, và thiền sinh ghi nhận đó là tưởng. Tưởng là hiểu biết, là nhận ra và đồng hóa. Đó là tiến trình tâm chuyển ý nghĩa của cảm giác đến từ các căn. Tưởng khởi sinh bởi vì có đối tượng. Tưởng khởi sinh trong suốt cuộc đời của bạn bởi vì có si mê và tham ái trong quá khứ nên bạn tích lũy nghiệp và do đó có tưởng. Thiền sinh biết được sự diệt tận của tưởng và nguyên nhân diệt tận của tưởng. Tưởng này có thể khởi sinh trong thiền sinh chỉ trong sát na rồi diệt mất. Khi sát na này trôi qua, tưởng cũng biến mất. Thiền sinh cũng sẽ thấy nguyên nhân diệt mất của tưởng. Khi không có đối tượng của tưởng thì tưởng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi không còn vô minh, không còn ái dục, không còn nghiệp thì tưởng không còn có thể khởi sinh. Đây là hành, đây là khởi sinh hay nguyên nhân của hành, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của hành. Khi thiền sinh kinh nghiệm được hành uẩn, thiền sinh nhận ra chúng. Trong khi hành thiền, đôi khi bạn có thể bị nóng giận, giả dự buồn ngủ hay buồn chán, đôi khi bạn có những tư tưởng tốt. Khi những tư tưởng này xuất hiện trong tâm bạn và bạn nhận ra chúng là hành uẩn và ghi nhận, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh hành uẩn. Bởi vì có đối tượng nên mới có hành. Vì có vô minh và tham ái trong quá khứ nên bạn đã tích lũy nhiều nghiệp. Do đó bây giờ bạn có những hành này. Trong khi hành thiền, nếu có sự sân hận nổi lên, chẳng hạn, bạn niệm sân hận, sân hận, sân hận, sân hận biến mất sau đó, đó là bạn đã thấy được sự diệt mất của sân hận. Đối với những hành khác cũng vậy. Nếu không có vô minh trong quá khứ, nếu không có chấp thủ trong quá khứ thì bạn sẽ không tích lũy bất cứ nghiệp nào trong quá khứ. Do đó sẽ không có bất cứ hành nào trong cuộc sống này. Khi thiền sinh quan sát tên hành uẩn, thiền sinh sẽ nhận ra được tiến trình của nó. Đây là thức, đây là sự khởi sinh hai nguyên nhân của thức. Đây là sự diệt tận, hai nguyên nhân diệt tận của thức. Đây là thức, đây là sự khởi sinh, hai nguyên nhân khởi sinh của thức. Đây là sự diệt tận, hai nguyên nhân diệt tận của thức. Đối với thức, thiền sinh nhận ra rằng thức chỉ là thức mà thôi, không phải thức đi kèm với tham ái, không phải thức đi kèm với không tham ái. Nếu bạn thấy thức đi kèm với tham ái hay không tham ái thì bạn đã quán sát trên thức. Nhưng nếu bạn thấy thức chỉ là thức thôi thì bạn đã quán sát trên pháp hay niệm pháp, hay là quán sát ngũ uẩn. Có nhiều loại thức. Khi bạn thấy vật gì thì bạn có nhãn thức. Khi bạn nghe điều gì thì thức thấy biến mất và thức nghe hiện khởi. Như vậy, thiền sinh biết được các loại thức đến và các loại thức đi như thế nào. Khi bạn thấy sự đến hay sự sinh diệt của thức, đó là bạn đã quán sát trên pháp hay là niệm pháp. Đức Phật không bắt buộc thiền sinh phải cố ý trú trên ngũ uẩn. Thiền sinh không được tìm kiếm ngũ uẩn. Khi có uẩn nào xuất hiện thì thiền sinh ghi nhận và ý thức uẩn đó mà thôi. Bạn ghi nhận tất cả những gì khởi sinh trong bạn. Đối tượng của sự nhận biết của bạn có thể là vật chất hay sắc, có thể là cảm thọ, có thể là tưởng, có thể là hành, có thể là thức. Như vậy, thiền sinh biết được năm uẩn. Khi thiền sinh theo dõi, quán sát năm uẩn đó là thiền sinh quán sát pháp trong nội pháp. Nhưng khi thiền sinh quán sát pháp của người khác, chẳng hạn như uẩn này có trong tôi thì cũng có trong người khác, quán sát như thế là quán sát bên ngoài. Hay nói cách khác, đó là quán sát pháp trong ngoại pháp. Khi thiền sinh quán sát ngũ uẩn của chính mình rồi lại quán sát ngũ uẩn của người khác, tới lui như vậy thì gọi là quán cả hai, quán pháp trong nội pháp lẫn trong ngoại pháp. Như vậy, khi thực hành sự quán sát này, bạn sẽ nhận ra được sự sinh diệt của năm uẩn. Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ cái gì để dính mắc hay chấp giữ là bạn đã ý thức năm uẩn mà không nắm giữ bất cứ vật gì. Về sáu căn và sáu trần. Đôi khi Đức Phật mô tả thế giới này qua ngũ uẩn, đôi khi qua 12 căn trần. Được gọi là 12 căn trần bởi vì chúng quan trọng và chính yếu hơn tất cả mọi sự vật khác. Chúng bao gồm tất cả mọi sự vật. Căn trần ở những nơi mà sự vật khác đang ở. Đây là những nơi mà tâm vương và một số tâm sở có mặt. Không có vật gì nằm ngoài 6 căn trần. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chúng được gọi là nội căn hay nội xứ bởi vì chúng là thành phần ích lợi nhất của chúng sinh. Chúng là nội căn của cơ thể. 6 trần còn gọi là 6 ngoại căn hay 6 ngoại xứ là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là hình sắc, âm thanh, mùi, vị, đối tượng hữu hình và pháp. Pháp ở đây gồm có tâm sở, sắc vi tế và niết bàn. 6 căn tương hợp với 6 trần hay 6 trần tương hợp với 6 căn. Trước tiên là mắt và vật thấy. Mắt được gọi là căn bởi vì tùy thuộc vào mắt mà nhãn thức phát sinh. Nếu bạn không có mắt thì sẽ không có nhãn thức. Mắt là căn của nhãn thức hay là chỗ ở của nhãn thức? Vật thấy là điều kiện để nhãn thức phát sinh. Nếu không có vật thấy thì cũng không có nhãn thức. Một người mù không thể thấy được gì vì không có nhãn căn. Nếu không có vật gì để thấy thì nhãn thức cũng chẳng thể phát sinh. Đối với âm thanh và các vật khác cũng tương tự như vậy. Bạn có tai hay nhĩ căn? Chữ tai ở đây không có nghĩa là phần ngoài của tai, mà là phần trong của tai, chỗ nhạy cảm của tai. Do có nhĩ căn nên bạn có nhĩ thức. Do có âm thanh hay tiếng động nên bạn có nhĩ thức. Nhĩ thức tùy thuộc vào nhĩ căn và âm thanh. Đối với mùi, vị, vật xúc chạm và pháp cũng vậy. Thức tùy thuộc vào căn và trần, tùy thuộc vào mắt và vật thấy, tùy thuộc vào tai và âm thanh, tùy thuộc vào mũi và mùi, tùy thuộc vào lưỡi và vị, tùy thuộc vào thân và vật xúc chạm, tùy thuộc vào tâm và pháp. Do đó, ta gọi chúng là căn trần hay nội căn và ngoại căn. Tất cả có 12 căn trần. Làm thế nào thiền sinh biết được các căn trần này? Kinh Tứ Niệm Xứ ghi: ở đây, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy, biết yếu tố khởi sinh tùy thuộc vào hai điều đó. Khi bạn biết căn trần một cách trọn vẹn, bạn không những biết căn trần mà bạn còn biết được những yếu tố khởi sinh tùy thuộc vào căn trần đó. Điều này có nghĩa là khi mắt thấy một vật gì thì liền khi đó nhãn thức khởi lên. Nếu đó là một vật đáng yêu, đẹp mắt thì bạn dính mắt vào chúng, muốn nắm giữ chúng. Nếu đó là vật không đáng yêu, bạn sẽ cảm thấy ghét, giận hay bực mình. Như vậy, tùy thuộc vào mắt và vật thấy mà tham ái, sân hận phát sinh. Thiền sinh biết rằng tham ái và sân hận khởi sinh tùy thuộc vào mắt và vật thấy. Những tham ái hay sân hận này được gọi là những thần thúc hay dây trói buộc. Chúng chẳng khác nào những sợi dây cột chúng ta vào vòng tái sinh, vào vòng luân hồi. Tất cả có 10 loại thần thúc được mô tả trong Vi Diệu Pháp. Thứ nhất là tham dục. Khi bạn thấy, nghe, nếm, vân vân một vật gì đáng yêu, tốt đẹp, bạn sẽ kinh nghiệm được tham ái. Thứ hai là sân hận. Sân hận sẽ khởi sinh khi bạn thấy vật gì mà bạn không muốn thấy, hay khi bạn nghe điều gì mà bạn chẳng muốn nghe. Thứ ba là kiêu mạn. Khi thiền sinh nghĩ rằng chỉ có người như ta mới thấy được những điều này, thì thiền sinh sẽ có kinh nghiệm được sự kiêu mạn. Thứ tư là tà kiến, hay có kiến thức sai lầm. Thiền sinh có tà kiến về những gì mà họ thấy hay nghe. Họ có thể nghĩ rằng một vài vật nào đó là trường tồn, hay những vật đó là thật đáng yêu, tốt đẹp, cần phải có. Khi bạn nắm giữ những tà kiến này thì chúng sẽ trở thành ngũ uẩn, những thần thúc, những sợi dây cột chặt bạn vào vòng tái sinh. Thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi có thể khởi sinh khi thiền sinh thấy hay nghe. Nếu hoài nghi phát sinh, bạn hãy tự hỏi, phải chăng đó là một chúng sinh, hay phải chăng đó là của cải của chúng sinh? Khi bạn có những hoài nghi này, thì những hoài nghi này trở thành thần thúc hay dây trói buộc. Thứ sáu, giới cấm thủ. Tiếng Pali để chỉ giới cấm thủ là Silapata Paramasa, có nghĩa là có ý tưởng sai lầm, cho rằng có những nghi thức lễ lạc nào đó nếu được đem ra thực hành thì sẽ loại trừ được phiền não và giác ngộ chân lý. Trong thời Đức Phật có nhiều lối thực hành rất kỳ lạ mà người thực hành tin rằng sẽ dẫn đến giải thoát. Họ chấp nhận sự thật rằng có an vui hay đau khổ trong cuộc sống này là do nghiệp mà họ đã tích tụ, nhưng họ tin rằng muốn thoát khỏi các hiệu quả của nghiệp, họ phải làm cái gì đó trên thân thể họ. Họ làm như chó, sống như chó, ăn như chó để loại trừ phiền não. Một số người khác sống như bò, ăn như bò, ngủ như bò để loại bỏ phiền não. Tin tưởng vào những lối thực hành sai lầm, đó là giới cấm thủ. Hiện nay vẫn còn nhiều người tin và thực hành những đường lối sai lầm mà họ tin là sẽ dẫn đến giải thoát giác ngộ. Loại tin tưởng sai lầm này có thể khởi sinh nơi bạn mỗi khi bạn tiếp xúc với các đối tượng qua sáu căn. Thứ bảy là ham muốn hiện hữu, còn gọi là hữu. Có hai loại tham ái: tham ái vào các dục lạc ngũ trần và tham ái vào sự hiện hữu. Tham ái vào hiện hữu là tham muốn được hiện hữu một cách tốt đẹp hay tốt đẹp hơn, có nghĩa là tin rằng sẽ tái sinh trong tương lai và muốn kiếp tái sinh tốt đẹp hơn kiếp sống này. Thứ tám là ganh tị. Ganh tị về sự giàu có hay của cải của người khác. Chức năng của thần thúc này là không bằng lòng với những gì mà người khác có, cũng có nghĩa là không muốn cho người khác làm chủ một vài vật gì đó. Không thích có ý nghĩ rằng người khác có một vật gì đó. Sự biểu hiện của ganh tị là cảm thấy giận dữ, không ưa thích sự giàu có hay của cải của người khác. Đối tượng của ganh tị hay nguyên nhân gần của ganh tị là của cải của kẻ khác. Khi thấy vật gì tốt, cái gì đáng yêu thuộc về người khác, bạn cảm thấy ganh tị thì bạn sẽ có thần thúc này. Bạn cũng cảm thấy ganh tị trước những của cải vô hình của người khác như hạnh phúc hay sức khỏe của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải vun bồi tâm hỷ, nghĩa là